Chương 624, giải đáp thắc mắc những chuyện xảy ra gần đây, khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy choáng ngợp, như thể cả thế giới bỗng chốc trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Trước đây, tuy cũng có nhiều tình huống khó khăn, nhưng Tôn Ngộ Không đều có thể giải quyết bằng vũ lực. Tuy nhiên, những chuyện kỳ dị hiện tại lại không thể giải quyết bằng vũ lực. Đây là lĩnh vực mà Tôn Ngộ Không hoàn toàn không am hiểu, mang theo Đường Tam Tạng trở về Lễ Phật Tông. Đường Tam Tạng kinh ngạc phát hiện toàn bộ Lễ Phật Tông từ trên xuống dưới lại chật kín người. Trên đường trở về, họ còn nhìn thấy càng nhiều người từ bốn phương tám hướng tụ tập đến đây. Lúc trước, Đường Tam Tạng không biết Lễ Phật Tông lại có nhiều người như vậy. Hắn tưởng rằng chỉ có mười mấy người cấp bậc hóa đạo kia đang nghe hắn truyền bá Phật Pháp. Ngộ Không, những người này, những người này, những người này. Đường Tam Tạng nhất thời không biết phải làm gì. Hắn chưa từng nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Tôn Ngộ Không tùy ý nói, sư phụ, sau này ngài có thể tiếp tục truyền bá Phật Pháp, chỉ cần khống chế hư vô độ hoa hoa, không cần phát ra loại lực lượng dao động kia là được rồi. Sau một thời gian, khi họ không cảm nhận được dao động đó nữa, họ sẽ tự động tản đi. Sư phụ cứ yên tâm, có lão sa bảo vệ ngài, nơi này không ai có thể làm hại ngài. Đường Tam Tạng gật đầu. Nếu không lo lắng về loại lực lượng độ hóa đặc biệt này, Tam Tạng vẫn rất thích truyền bá Phật Pháp. Sau đó, Tôn Ngộ Không đưa sư phụ trở về biệt viện Liên Vân, kiểm tra lại hư vô độ hóa hóa trong cơ thể sư phụ rồi mới yên lòng. Sau khi dặn dò lão sa cẩn thận, Tôn Ngộ Không không chần chừ, trở lại thiền phòng tìm Bát Giới và Tiêu Bạch Long đã trở về. Sau khi xác định tình trạng của hai người, hắn thu họ vào thế giới trung khí của Kim Cô Bổng. Thần thức của Tôn Ngộ Không cũng tiến vào thế giới trung khí, để Bát Giới và Tiểu Bạch Long có thể tu luyện tốt hơn. Tôn Ngộ Không đã đặc biệt chuẩn bị cho họ những địa điểm tu luyện thích hợp trong thế giới trung khí. Nơi tu luyện của Trư Bát Giới chính là Lôi Trì. Sau khi Trư Bát Giới đổ kiếp, hỏa diễm trong cơ thể hắn đã mang theo thuộc tính lôi. Và Lôi Trì này dường như cũng không bài xích Hồng Liên hỏa thể của Trư Bát Giới. Do đó đây trở thành nơi tu luyện tốt nhất cho Bát Giới. Tôn Ngộ Không định ra phương pháp tu luyện vô cùng đơn giản cho Trư Bát Giới, không ngừng hấp thu linh lực, sau đó dùng năng lực dung luyện Hồng Liên hỏa thể để luyện hóa và áp súc linh lực, cố gắng chứa đựng càng nhiều linh lực trong cơ thể. Trong quá trình này, Tôn Ngộ Không sẽ đặt tất cả linh thạch hỏa thuộc tính trong thế giới trong khí gần Lôi Trì. Trư Bát Giới chỉ cần ném những linh thạch hỏa thuộc tính này vào Lôi Trì, để Lôi Trì phân giải và trực tiếp hấp thu linh khí. Phương pháp này nhanh hơn nhiều so với việc Trư Bát Giới trực tiếp dung luyện linh thạch. Ngoài ra, Tôn Ngộ Không còn đặt một đoàn hỏa diễm khác mà Diễm Thần ban cho hắn vào Lôi Trì. Hỏa diễm đó là Tử Kim Kỳ Lân hỏa, ngọn lửa bản mệnh nguy ngưỡng của Tử Kim Kỳ Lân, mà Tôn Ngộ Không đã lấy được từ Diễm Thần trong Vạn Yêu Cung. Tôn Ngộ Không cảnh cáo Trư Bát Giới rằng Kỳ Lân Tử Kim hỏa mạnh hơn nhiều so với Địa Tâm Dung Kim hỏa. Nếu Trư Bát Giới cắn nuốt nó trước khi đạt đến đỉnh phong hóa đạo, hắn chắc chắn sẽ chết. Địa Tâm Dung Kim hỏa vốn là ngọn lửa vô chủ, chỉ có bản năng hung ác. Nhưng Kỳ Lân Tử Kim hỏa còn sót lại một ít ý chí linh uy ngưỡng, thứ mà Trư Bát Giới không thể chống lại. Tôn Ngộ Không còn lén lút đặt phần hỏa số 9 của trấn giới thiên bia dưới Lôi Trì. Bên trong phần hỏa số 9 có Cửu Thiên Thanh hỏa, ngọn lửa bá đạo và mạnh mẽ nhất trong thiên địa. Dưới ảnh hưởng ngày đêm của trấn giới thiên bia, ngọn lửa của Bát Giới chắc chắn sẽ tiến hóa. Tôn Ngộ Không không nói với Bát Giới về phần hỏa số 9 vì hắn thực sự sợ tên ngốc tham ăn này. Kỳ Lân Tử Kim hỏa đã là quá sức với Bát Giới. Nếu hắn nuốt trấn giới thiên bia thì hậu quả không thể lường trước được. Vạn nhất phá hủy bản thể bia và giải thoát những thứ bị phong ấn bên trong thì sẽ là một thảm họa. Hơn nữa, trong phần hỏa bia còn có một khẩu lôi hỏa thiêu viêm phảo. Thứ này vô cùng quý giá. Nếu bị Trư Bát Giới ăn thì Tôn Ngộ không sẽ đau lòng muốn chết. Nó có thể gây sát thương đến thiên tôn. Nơi tu luyện của Tiểu Bạch Long không xa hoa như của Trư Bát Giới, Tôn Ngộ không bảo bối kim loại nào. Ngoại trừ một lượng lớn linh thạch và một cốc hoàng kim thụ lấy được từ Địa Tâm Thủy Tinh Cung ở Tuần Thiên Giới. Hoàng kim thụ là bảo vật kim loại cực phẩm. Tu luyện bên cạnh, nó sẽ có lợi ích rất lớn cho người có thuộc tính kim loại. Tôn Ngộ không còn nghe gì Thế Cửu Đầu Xà nói rằng, hoàng kim thụ được dùng để luyện chế binh khí trong quá khứ. Nhớ đến dịp Thế Cửu Đầu Xà, Tôn Ngộ không khỏi có chút tiếc nuối. Sau khi rời đi, Diệt Thế Cửu Đầu Xà không hề quay trở lại. Trước khi đi, Tôn Ngộ không đã tìm Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Khi đó, nó đang sống ký sinh trong cơ thể một con mãng xà khổng lồ. Khi Tôn Ngộ không đề nghị Diệt Thế Cửu Đầu Xà đi cùng, nó đã từ chối và muốn ở lại. Diệt Thế Cửu Đầu Xà không nói lý do, và Tôn Ngộ không cũng không hỏi nhiều. hắn chỉ cảnh cáo Diệp Thế Cửu đậu xà không được làm bậy, rồi không để ý đến nó nữa. Giờ đây, Tôn Ngộ Không suy nghĩ lại, Diệp Thế Cửu đậu xà chắc chắn đã phát hiện ra một số bí mật về bàn cổ giới. Kết hợp những tin tức thu thập được trước đây và hình ảnh hiện tại, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, Diệp Thế Cửu đậu xà không ở bên cạnh, nên hắn không thể xác minh ý nghĩ này. Khi Trư Bát Giới nhìn thấy 7-8 ngọn núi linh thạch chất đóng xung quanh lôi trì, hắn gần như phát điên. Hắn lao ngay đến một ngọn núi linh thạch, ngồi phịch xuống và tuyên bố sẽ không bao giờ rời đi. Sau khi dặn dò Trư Bát Giới xong, Tôn Ngộ Không đá hắn vào lôi trì, rồi mang theo Tiểu Bạch Long đến một nơi khác. Nơi đây cũng được bao quanh bởi 7 ngọn núi linh thạch. Nơi tu luyện của Tiểu Bạch Long nằm ngay chính giữa 7 ngọn núi linh thạch. Nơi đó còn có một cây hoàng kim thụ cao hơn người đứng sừng sững. Khi Tiểu Bạch Long nhìn thấy hoàng kim thụ, cả người sững sờ. Sau đó, hắn lao về phía cây hoàng kim thụ như một kẻ đói khát 10 ngày nhìn thấy già quay. Tôn Ngộ Không há hốc mồm kinh ngạc. Theo ấn tượng của hắn, Tiểu Bạch Long không phải là người như vậy. Tại sao hoàng kim thụ lại có sức hấp dẫn lớn đến vậy với hắn? Ngay cả khi Tôn Ngộ Không chưa nói gì, Tiểu Bạch Long đã khoanh chân ngồi dưới hoàng kim thụ và bắt đầu tu luyện. Ban đầu, Tiểu Bạch Long không hấp thu linh lực mà luyện hóa năng lượng thủy thuộc tính còn lại trong cơ thể. Nếu Tiểu Bạch Long đã quyết định tiếp nhận năng lực đồng hóa thần bí của Kim Tỷ, hắn cần phải đồng hóa hoàn toàn và biến đổi toàn bộ năng lượng thủy trong cơ thể thành thuộc tính kim loại. Thấy Tiểu Bạch Long đã tự mình đi vào trạng thái tu luyện, Tôn Ngộ Không không cần quan tâm thêm. Sau đó, hắn tìm Anh Chiêu và Kê Bông đang tu luyện trong thế giới trung khí, giao cho họ nhiệm vụ canh chừng Bát Giới và Tiểu Bạch Long. Nếu có chuyện gì xảy ra, họ phải thông báo cho Tôn Ngộ Không bằng cách truyền âm qua thần thức. Hiện tại, Kế Mông và Anh Chiêu đều đã tu luyện đến cảnh giới tứ văn đạo văn, đang hướng đến ngũ văn phát động xung phong, với họ canh chừng. Tôn Ngộ Không không quá lo lắng cho an nguy của Bát Giới và Tiểu Bạch Long. Rút thần thức khỏi thế giới trung khí, Tôn Ngộ Không thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ, Tiểu Bạch Long và Bát Giới đã được sắp xếp ổn thỏa. Kế tiếp, hắn muốn thực hiện kế hoạch của mình. Lòng hắn chất chứa nhiều nghi hoặc, cần tìm kiếm lời giải đáp ở Phật Liên Tịnh Độ này. Khi đã tìm được tất cả những gì có thể, cũng là lúc hắn rời đi. Thực ra, Tôn Ngộ Không hoàn toàn có thể thu sư phụ và Tiểu Bạch Long vào thế giới trung khí, đó mới là kế sách hoàn hảo. Bất kể chuyện gì xảy ra trong thế giới trung khí đều nằm trong tầm kiểm soát của Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, hắn hiểu rõ sư phụ của mình. Thay vì để sư phụ tu luyện một cách nhàm chán trong thế giới trung khí, tốt hơn là để sư phụ ở lại lễ Phật Tông, cùng các hòa thượng khác đàm kinh luận Phật. Hơn nữa, có lão sa bảo vệ. Sự an toàn của sư phụ là hoàn toàn không thành vấn đề. Để lại một hạt không gian xa ở lễ Phật Tông, Tôn Ngộ Không nhân lúc màn đêm buông xuống, lặng lẽ rời đi mà không báo cho ai biết. Lần này rời đi, Tôn Ngộ Không không có đích đến cụ thể, nhưng hắn biết mình nhất định phải đi một chuyến. Chỉ đứng ở lễ Phật Tông, hắn không thể tìm được bất kỳ lời giải đáp nào. Rời khỏi lễ Phật Tông, nơi đầu tiên Tôn Ngộ Không đến là chiến Phật Tông. Thứ nhất, hắn muốn xem địch chiến đã nghe theo mệnh lệ tán chiến Phật Tông hay chưa. Thứ hai, hắn bỗng nhiên cảm thấy có một chút cảm giác quen thuộc với địch chiến. Loại cảm giác này vô cùng vi diệu. Tôn Ngộ Không thậm chí không nhớ nổi nó đến từ đâu, chỉ là sau khi cùng Bát Giới tiến vào khe nứt kia, trong đầu hắn liền xuất hiện ý niệm này. Vì vậy, Tôn Ngộ Không quyết định quay lại chiến Phật Tông một chuyến. Mặc dù là ban đêm, nhưng trên đường đi, Tôn Ngộ Không vẫn chứng kiến trên rất nhiều người đang không ngừng hướng về lễ Phật Tông chạy tới. Hiển nhiên, họ đang nghe nói ở lễ Phật Tông có người có thể giúp họ tăng lên cảnh giới. Đáng tiếc, giờ đây họ chỉ có thể thất vọng mà quay về. Khi Tôn Ngộ Không đến cổng chiến Phật Tông, hắn phát hiện nơi đây đã hoàn toàn trống rỗng. Cả tông môn chiến Phật Tông có vẻ khá hỗn độn. Tôn Ngộ Không không hạ xuống mà dùng thần thức quét qua, xác nhận không còn ai ở lại. Xem ra địch chiến cũng coi như thông minh. Tuy nhiên, hắn vẫn cần tìm được địch chiến để xác nhận nguồn gốc của cảm giác quen thuộc kia. Mặc dù địch chiến không ở đây, nhưng dấu ấn thần thức mà Tôn Ngộ Không lưu lại trong đầu hắn có thể giúp Tôn Ngộ Không dễ dàng xác định vị trí của địch chiến. Hướng bắc 3.000 dặm, xem ra tốc độ chạy trốn của địch chiến cũng khá nhanh.